Khế lý, khế cơ, tọa đàm 11. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày niệm Phật tinh tấn. Chúng ta tạm gọi là tinh tấn, chứ thật ra là chúng ta không tinh tấn. Vào đêm hồi hôm có một vị thầy ở Việt Nam điện thoại qua đây. Ngài ở tỉnh Gia Lai. Ngài nói rằng Ngài đang hướng dẫn một cái đạo tràng kiết thất niệm Phật. Kiết thất quanh năm, hết Phật thất này đến Phật thất khác, cứ liên tục như vậy. Ngài hỏi bên cư sĩ có làm được như vậy không? Thì Diệu Âm mới thưa là nếu thầy làm được như vậy thì thật sự là bất khả tư nghì. Còn đạo tràng A Di Đà của Diệu Âm 2 tuần mới có được một ngày tinh tấn. Nhưng mà ngày tinh tấn đó là giả đò tinh tấn, chứ không phải là thực tinh tấn. Nghe Ngài nói như vậy mới biết rằng mình tu hành thật sự còn quá yếu, và cái ách nạn sinh tử luân hồi của mình chưa chắc gì đã nắm vững phần giải thoát. Trong khi đó thì đời này đã là mạt pháp rồi, mà chúng ta gặp cô A-di-đà Phật thì đây chính là cơ hội cuối cùng để chúng ta thành đạo. Đã là cái cơ hội cuối cùng. Nếu mà nó thoát qua, nó vượt qua mà chúng ta không thành tựu, thì nhất định đời sau chúng ta bị đại nạn. Đúng như vậy, nhất định đại nạn. Nếu mình hiểu một chút xíu thì thấy rõ vấn đề này. Trong kinh, Phật dạy thời mạt pháp này muốn được thành tựu thì người tu hành phải biết lánh xa, gọi là diễn ly, những nơi gọi là hội náo chi chúng, ồn ào, những chỗ ồn ào đông người, nên trong mấy ngày Tết ngay tại đạo tràng của chúng ta im lìm lặng lẽ. Thế mà chúng tôi còn dặn với nhau rằng nếu có một người nào tới thăm đạo tràng thì hãy mời họ vào trong niệm Phật đường niệm Phật. Đừng mời những người đang niệm Phật trong niệm Phật đường ra tiếp họ. Tức là chương trình của chúng ta không có tiết mục tiếp một người khách nào trong suốt 3 ngày Tết, để cho chúng ta yên lặng thanh tịnh niệm Phật. Có như vậy chúng ta mới thoát được cái ách nạn mà trong vô lượng kiếp qua ta không thoát được. Nếu quý vị đã về Tây Phương rồi, một người nào giảng sanh về Tây Phương thì có cái năng lực gọi là túc mạng thông, biết được vô lượng kiếp về trước, biết được vô lượng kiếp về sau. Cái thế giới nó hình thành như thế nào, quý vị sẽ thấy được điều này. Là thật ra, trong vô lượng kiếp về trước, chúng ta đã bị đọa lạc, bị đau khổ, trải qua những cảnh khổ vô cùng khổ mà chúng ta không hay. Trong những lần chúng tôi đi ra thăm cái ao sen, chúng tôi thấy một con sâu bám vào cái lá sen để ăn. Mình không đưa nó ra ngoài thì nó phá hết đọt hoa sen, mà mình đưa nó ra ngoài thì không biết chỗ nào cho nó trú. Tôi mới bắt những con sâu đó đưa qua lá môn, vì lá môn và lá sen tương tự với nhau. Tôi mới mời các ngài qua ăn lá môn đó. Quý vị không tưởng tượng được đâu, chưa chắc nó đã ăn được đâu à. Nó chưa kịp ăn thì một con chim đã tới ăn nó rồi, và cuộc sống của nó lại qua một cái đời khác. Có lần Đức Thế Tôn gặp một đàn kiến, chỉ đàn kiến và nói với Ngài A Nan: con biết đàn kiến này trải qua 7 đời Phật rồi mà chúng vẫn còn làm con kiến. Quý vị tưởng tượng đi, chúng ta ở đây là thân người, một cái cơ may vô cùng. Trong cái thời mạt pháp này mà gặp được câu A-di-đà Phật. Xin thưa thật, đúng là cơ hội cuối cùng cho ta thoát nạn. Đã là cái cơ hội cuối cùng thì không có cơ hội thứ hai. Nếu mà chúng ta sơ ý không chịu bám chiếu lấy cơ hội này để quyết lòng giảng sanh về Tây Phương, thì thôi không còn có cơ hội nào khác nữa hết. Ngày hôm qua, có một vị tới đây ngỏ ý muốn chúng tôi tới hộ niệm. Tôi mới nói, hãy về liên lạc với gia đình đi, và tôi bày cho cái cách tu, là khuyên bà cụ mỗi ngày hãy niệm 5.000 danh hiệu A-di-đà Phật. Nghe nói vậy thì cụ đó giật mình nói: ôi tôi mệt quá, tôi niệm không nổi. Tôi mới nói, nếu cụ niệm không nổi thì con cũng không có cách nào để có thể hộ niệm cho cụ giảng sanh được. Thực ra, cái tiêu chuẩn 5.000 câu đó chẳng qua là sự thử thách đầu tiên đó thôi. Tiếp theo đó phải tăng lên 10.000, tăng lên 20.000, tăng lên 30.000, thì may ra chúng ta mới có khả năng vượt qua cái ách nạn sinh tử luân hồi trong một đời này. Còn không thì xin thưa thật, hôm trước chúng ta đã nói rồi, hộ niệm là một pháp tu. Nó bắt buộc mình phải cố gắng, bắt buộc mình phải kiên trì, bắt buộc mình phải vượt qua tất cả những ách nạn. Chúng ta ở đây kiết thất niệm Phật, kiết thất tịnh khẩu niệm Phật, thực ra là để chi? Để tất cả những tập khí gì chúng ta cố gắng bỏ, ráng bỏ, ráng bỏ. Nếu không ráng bỏ thì những tập khí này nhất định sẽ lôi mình lại trong lục đạo luân hồi. Chúng ta phải nhớ rằng, đới nghiệp giảng sanh là đới những nghiệp cũ, không thể nào đới những nghiệp mới. Đối với những ngày tháng trước chúng ta làm điều gì sai, A-di-đà Phật không có màng cái chuyện đó đâu à. Ngài sợ là sợ cái tập khí chúng ta không chịu bỏ. Chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương, các ngài mong muốn chúng ta về trên đó hội tụ với các ngài. Các ngài nói, chư vị mà làm điều gì sai lầm trong quá khứ, tôi không sợ, tôi chỉ sợ cái tập khí của chư vị không bỏ được. Trong kinh A-di-đà, Phật nói người về bên Tây Phương là để hội tụ với chư thượng thiện nhân. Chư vị nên biết, thiện nam tử, thiện nữ nhân có cái tiêu chuẩn của nó, chứ không phải là chúng ta cứ đi tới niệm Phật đường niệm vài câu A-di-đà Phật, niệm vài giờ A-di-đà Phật là thiện nam tử, là thiện nữ nhân. Không phải đâu, hoàn toàn không phải. Trong những giờ tới, chúng tôi sẽ cố gắng khai thác chỗ này, quý vị sẽ thấy. Trong ý định của chúng tôi là trong năm Tân Mão này, chúng ta hô hào lần lần, tức là trước khi mở ra một chương trình gì, chúng ta đều hô hào tinh tấn hơn nữa. Tức là hiện tại bây giờ, chúng ta 2 tuần có nửa ngày tịnh khẩu niệm Phật, quá ít. Chúng ta phải tiến lần lên, 2 tuần chúng ta có 2 ngày liên tục tịnh khẩu niệm Phật. Đúng 48 tiếng đồng hồ không nói một lời nào hết. Đây là tập sự. Chúng ta tu hành cần phải có hợp lý, hợp cơ. Căn cơ chúng ta yếu quá mà áp dụng một cách mạnh mẽ thì sợ rằng chúng ta chịu không nổi. Thì bây giờ chúng ta phải tập sự trước, tập lần lần. Hôm nay chúng ta có nửa ngày tịnh khẩu. Hãy vui vẻ thoải mái với thời gian này để chúng ta tập cho trong thời gian sau chúng ta tăng lên. Thay vì nửa ngày, chúng ta sẽ tăng lên 1 ngày, rồi chúng ta tăng lên 2 ngày. 2 ngày đúng 48 tiếng đồng hồ nhất định không mở miệng ra nói chuyện. Để chi vậy? Xin thưa, chư tổ dạy rằng, bớt đi một câu chuyện, niệm thêm một câu Phật hiệu, đánh chết tập khí đi để chân tâm hiển lộ. Lời tổ dạy như vậy đó, Ngài dạy cho những người phàm phu tục tử chúng ta, chứ không dạy cho ai hết. Chính cái thị phi, chính cái nói chuyện nó phá tiêu hết tất cả các công đức của người niệm Phật. Cho nên Ngài dạy rõ ràng, bớt đi một câu chuyện. Nói chuyện thế gian làm chi? Nói câu chuyện thị phi làm chi? Hãy niệm thêm câu Phật hiệu. Quý vị hãy phát tâm ra, quyết thề đánh chết cái tập khí đi. Cái tập khí gì? Tập khí không chịu niệm Phật mà niệm chuyện lục đạo luân hồi. Phải đánh chết cái tập khí này thì chân tâm chúng ta mới hiển lộ. Không hiển lộ tại đây thì chư thượng thiện nhân sẽ tiếp đón chúng ta về Tây Phương với các ngài. Rồi các ngài sẽ giúp cho chúng ta hiển lộ chân tâm tự tánh. Chúng ta chỉ cần buông đi, bỏ đi. Nhất định, ngày hôm qua ta ghét một người nào, hôm nay quyết định không ghét nữa. Ngày hôm qua ta nói một người nào xấu, nhất định hôm nay không nói xấu nữa. Ngày hôm qua ta giận dữ, nhất định hôm nay đừng giận dữ nữa. Tại vì chúng ta phải làm người hiền, chỉ làm người hiền là được. Người hiền thì không có tham, người hiền thì không có giận. Tại vì giận nó kèm chữ dữ, chứ không phải nói là lành. Thiện lành, cứ vậy mà tu, sẵn sàng niệm Phật đường tại đây sẽ hộ niệm cho chư vị giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương sẵn sàng đón chư vị về đó. Dù rằng trong quá khứ mình làm lỗi như thế nào thì các ngài không sợ chuyện đó. Các ngài chỉ sợ rằng cái tập khí này không chịu bỏ. Đã không chịu bỏ thì A-di-đà Phật ngày đêm buông tay xuống để tiếp độ chúng sanh. Nhưng mà cái hoa sen của chúng ta trên cõi Tây Phương đã tiêu rồi. Chư thượng thiện nhân đã biết được cái tập khí này nó còn hiển hiện ra. Hễ tập khí còn hiển hiện ra thì không cách nào có cảm ứng được, không cách nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì vậy, xin thưa quý vị ơi, quyết lòng mà hạ quyết tâm tu hành, một lòng một dạ ăn ở hiền lành là được. Buông xả vạn duyên ra, thành tâm niệm Phật, chỉ vậy thôi. Bao nhiêu cái nghiệp trùng trùng trong quá khứ chúng ta được đem nó về Tây Phương để hội ngộ cùng chư thượng thiện nhân, và chúng ta thành Phật, A-di-đà Phật.